Thì đây ngài mới nói thêm, bây giờ là phải biết là người ngu không, người ngu người trí thì các Phật tánh vốn không có sai biệt, nhưng mà chỉ vì mê và ngộ chẳng đồng, do đó mà có ngu có trí. Thì như vậy cái ngu cái trí không, ngu trí là sao? Do người thôi, chứ còn Phật tánh là không có ngu có trí. Cái đó là cái nhấn mạnh. Bởi vì mê Phật tánh á, thì tạm gọi là ngu, phải không? Còn ngộ Phật tánh á, thì là trí thôi. Thì vậy là ngu trí chỉ là hai cái danh từ, hai danh từ tạm đặt đây thôi, chứ nó không phải là cố định. Mình là nếu mình gọi là một bề mà gọi là bám chặt vào cái ngu hoặc cái trí á, thì nó đều bị kẹt. Cứ nghĩ rằng cứ bám chặt vào ngu rồi cho ngu là thật, thì tất nhiên là nếu mà cái ngu nó là thật á, thì mình đâu có thể chuyển thành trí được, phải không? Mà chỉ là những cái danh từ nó tạm đặt hay thôi. Khi mình mê không rõ được Phật tánh thì tạm gọi là ngu, nhưng mà rõ được thì chuyển thành trí. Thì như vậy là cái ngu cái trí nó chỉ là một cái giả tạm trong một cái giai đoạn đó thôi. Còn các Phật tánh á, thì tất nhiên nó không có ngu trí. Bởi vậy cho nên dù cho trong khi mình đang mê đây thì nó cũng sẵn đó, cho nên là khi giác rồi thì nó hiện ra đó. Thì đó là cũng là một điểm mà cho mọi người đủ cái niềm tin để mà mình vươn lên, chứ không có chấp mãi nói rằng tôi mê rồi, cái nghĩa là nghĩ rằng mình mê thì tất nhiên là mê hoài, thành ra không có cái niệm để mà cầu vươn lên. Còn ở đây thì thấy rõ ràng cái mê đó cũng là cái tạm, cho nên mình thấu rõ được Phật tánh thì hết mê, chuyển thành trí thôi. Cho nên như vậy thì nghĩa là luôn luôn và ai cũng vậy, cũng đều có cái sức để mà trở thành trí hết, chứ không ai không có. Cho nên ngài mới đó là vô đầu để mà ngài khơi dậy để cho mình đủ cái niềm tin. Cho nên ngài mới bảo tới đây, thì ngài mới bảo là bây giờ tất cả hãy mà lắng nghe đó. Ngài mới bắt đầu, ngài mới giải về cái Maha Bát Nhã Ba La Mật cho nghe. Thì đây ngài giải, trước khi mà giải về Maha Bát Nhã Ba La Mật á, không, thì ngài lại nhấn mạnh lại thêm mà người đời trọn ngày cái niệm Bát Nhã mà chẳng biết tự tánh Bát Nhã, cũng giống như là nói ăn mà chẳng no, miệng chỉ nói không, thì muôn kiếp chẳng được thấy tánh, trọn không có ích gì. Nghĩa là thường thì người ta cứ gọi là niệm Bát Nhã, tụng Bát Nhã, không? Cho nên là cứ niệm cứ tụng trên cái chữ nghĩa đó thôi, không có quán chiếu sâu. Vì vậy cho nên ngài mới nhấn mạnh nhắc lại, không? Không có thể mà gọi là chỉ có niệm suông ngoài miệng. Niệm suông ngoài miệng thì ba mấy cái, những cái danh từ đó niệm nó qua thì nó qua rồi thôi, đọc đọc suông 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 hơi thì rồi xong hết rồi thì nó cũng bay vào hư không tan hết. Cho nên niệm như vậy thì nghĩa là không, mà không có nhận biết được cái tự tánh Bát Nhã thì chỉ là gọi là đọc suông. Vậy cho nên ngài nói cũng giống như là nói ăn mà không có no, không? Nói hoài nhưng mà rồi nó cũng vẫn trống trơn. Mà thường thì người ta lại chịu như vậy, không? Cho nên là cứ chạy theo đọc tụng thì thấy thích, không? Nhưng mà nhiều khi là mà gọi là nếu mà phải thực hành á thì lại thấy nó buồn, không? Thực hành thì thấy nó như có cái gì nó buồn bã, không? Cho nên ở đây thì ngài phải nhấn mạnh lại, mình chỉ đọc suông như vậy thì không có ích gì, không có thấy gì. Mà có khi nhiều khi đọc quen quá rồi nó lại sanh lờn nữa, không? Nghĩa là đọc đọc nhiều, đọc quen quá nó thuộc giống như là thuộc lòng rồi, thuộc lòng rồi thì lại sanh lờn. Sanh lờn coi như là có ai mà nói gì đó, không, thì có khi cũng nghĩa là mượn cái cớ đó, đó để là che lỗi nữa, không? Nghĩa là cứ lấy những cái danh từ mình đọc qua đó để mà che lấp, không? Cho nên ngài nói chỉ miệng là chỉ nói không thôi, không? Nhưng mà muôn kiếp thì không có thấy tánh được, nói không nói không nhưng mà lại đâu có thấy tánh nổi. Hàng ngày á, mình đây ví dụ như hàng ngày á thì chắc là đọc quá nhiều rồi, không? ngủ uổng dài không, cái đó là quen rồi, thôi cái đó thì nhiều người cũng nhắc cũng quen quá rồi, rồi còn sao nữa, nhà mắt tai mũi lưỡi cũng không, là mắt là nhãn nhĩ tỷ thì thân ý đó, mắt tai mũi lưỡi cũng không, rồi sắc thân hương vị xúc pháp cũng không, coi như ngày nào cũng đọc không hết, không, nhưng mà sao, mắt tai mũi lưỡi cái gì cũng không hết á, thì vậy thì cái gì mà hàng ngày nói chuyện phải quấy tốt xấu của người, hả? Cái miệng cũng không thì cái gì nói cái chuyện tốt xấu của người, rồi cái gì mà gọi là xem phim, rồi mắt cũng không, rồi cái gì nghe nhạc, không, mắt cũng không, tai cũng không, thành ra miệng nói không nhưng mà không phải không. Nhiều khi mà muốn xem hay là muốn nghe đó mà bị ngăn đó thì còn không nữa không. Thành ra nó thực tế là như vậy đó, cho nên ngài nhấn mạnh cho rõ ràng không, nói mà không hành á thì chỉ là nói suông thôi. Cho nên có câu chuyện nhà thiền cảnh tỉnh cái chỗ này rất là lớn. Nói rằng ngài Thiết Chu, ngài đi tham vấn, thì trong cái thời gian ngài đi tham vấn đó, ngài đi đến với chùa Tướng Quốc ra mắt ngài thiền sư Độc Viên. Thì đến ngài Độc Viên rồi thì lúc đó ngài Độc Viên đang tụng kinh. Thì ông này là thiền sư, thấy ông này tụng kinh thì ông mới thao thao, ông mới nói là tâm là Phật là chúng sanh cũng đều không, rồi tánh thật của hiện tượng cũng là không, phải không? Rồi không ngộ, không mê, không thánh cũng không phàm, không kể cho, không người nhận, cái gì cũng không hết. Thì nói một mạch vậy, thì ngài Độc Viên á, ngài đang gõ mỏ, lấy vô mỏ ngài gõ vô đầu cái cốc. Thì cái ổng liền mà đỏ mặt lên liền. Thì ngài Độc Viên đó, ngài mới nói, ông nói cái gì cũng không hết vậy chứ cái đó là cái gì? Thì như vậy ra để cho thấy rõ miệng không, mình học nói lý nói không hết, nhưng mà rồi đụng chuyện thì nó thành có hết trơn. Thì cái đó chỉ là nói suông thôi, cho nên ngài mới nói là muôn kiếp cũng không có thấy tánh được, là không có ích gì. Đó là một bài học mà để cho mình thấy rõ cần phải thực hành, phải quán chiếu, để cho mỗi cái lời nói của mình đó nó cũng đều nó là phản chiếu trở lại từ cái bên trong, thì nó mới có cái thật, chứ còn không phải là chỉ nói suông. Đó bây giờ là ngài mới bắt đầu, ngài mới giải nè. Giải nè, tức là này thiện thức Maha Bát Nhã Ba La Mật, đó là cái tiếng Phạn. Thì Trung Hoa dịch là Đại Trí Tuệ Đáo Bị Ngạn, tức là trí tuệ nó rộng lớn đến bờ kia, có chỗ thì gọi là trí tuệ rộng lớn cứu cánh viên mãn. Thì cái trí này là cần phải tâm hành chứ không phải là ở miệng niệm, phải tâm thực hành chứ không phải chỉ miệng niệm. Nếu miệng niệm mà tâm chẳng hành thì cũng giống như là quyển quá, như xương như điện vậy thôi. Còn miệng niệm mà tâm hành đó, phải không? Thì như vậy thì tâm miệng nó mới tương ưng, nó khế hợp nhau, thì ngay nơi bản tánh tức là Phật, chứ không có phải lìa tánh mà riêng có Phật nào khác. Thì mới vô đầu á thì ngài lại nhắc lại lần nữa, đây là cái trí tuệ gọi là Đáo Bị Ngạn, rộng lớn mà đến bờ kia. Nhưng mà nếu mà nói rằng Maha Bát Nhã Ba La Mật là cái trí tuệ rộng lớn đến bờ kia, thì nói như vậy là có phải là trí tuệ chưa? Cũng là cái danh từ thôi, phải không? Chứ chưa phải là cái trí tuệ gì. Đó, cho nên ngài nói cái trí tuệ này là phải tâm thực hành, chứ không phải là chỉ miệng tụng. Nếu mà mình chỉ miệng mình đọc suông mấy cái chữ này không á, thì đọc suông qua rồi thì nó cũng bay tan rồi không gì thôi, cũng không có dính dáng gì. Như vậy thì cái cho nên mới nói rằng cũng giống như là quyển như quá vậy thôi, nó qua nó tan. Nhưng mà như vậy thì cái trí tuệ này nó ở đâu? Ngay khi mình tụng đó nó có rời mình không, hay là nó có chỗ nào nó khác? Sự thật thì nghĩa là ngay khi mình tụng thì trí tuệ này thì nó cũng không có rời chỗ đó, tụng thì nó là cũng có trí tuệ nó sẵn đó chứ không phải đâu. Nhưng mà bởi vì bình thường mình tụng là mình tụng rồi cái mình duyên theo cái chữ nghĩa, theo cái câu lời, theo cái âm thanh, cho nên là không có rõ được cái thật trí, tức là không có sôi trở lại. Chứ còn cái thật trí thì nó cũng ngay khi mình tụng thì nó cũng không có rời cái thật trí đó. Nếu mà không có trí đó thì chắc không có biết tụng đâu. Người chết thì họ cũng còn cái miệng á, còn cái miệng rõ ràng đó nhưng mà họ đâu có tụng được. Còn bây giờ còn tụng được thì tất nhiên nó có nó có cái gì đó nó mới tụng ra, phải không? Thì như vậy là ngay khi tụng nó cũng có cái thật trí, nó cũng ngầm trong đó chứ không có rời. Nhưng mà bị cứ mãi mê theo những cái chữ nghĩa, những câu lời mà quên đi. Cho nên ở đây thì ngài mới nói phải luôn luôn miệng niệm mà tâm thực hành, tức là luôn luôn phải soi trở lại cái tự tâm của mình đó. Thì như vậy để làm sao cho mỗi lời đọc ra là nó đều phản chiếu trở lại cái nguồn sáng từ bên trong. Mỗi lời đọc ra đều phản chiếu cái nguồn sáng từ bên trong hết. Thì như vậy miệng và tâm nó mới tương ứng, nó mới khế hợp nhau. Thì như vậy nó mới có sự cảm ứng bất tư nghì. Còn niệm không thì tất nhiên là nó chỉ theo chữ thôi. Cho nên bây giờ có so lại thì như vậy thì miệng, tâm nó đều tương ứng. Thì như vậy mà nó được liên tục như vậy thì tất nhiên là mới có cái cơ mình mới sáng tỏ được, mới thấy rõ Phật chính ngay bản tánh mình đây, ngay nơi bản thân mình đây chứ không phải là ở đâu xa, không có riêng có Phật nào khác. Mà chính bài kinh, bài tâm kinh mà mình đọc hàng ngày đó thì vô đầu là và cũng nhấn mạnh ngay chỗ này rồi. Mấy mình đợi có thấy cái chỗ nào không? Vô đầu thì sao? Khi ấy thì Bồ Tát Quán Trại, Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã. Chứ hành sâu đó là nếu mà không có hành sâu đó thì làm sao mà thấy được năm uẩn đều không? Mà hành sâu đó là gì? Chữ hành sâu này á, nếu mà không có thiếu cái kinh nghiệm á, giải cũng không ra nổi. Hành sâu tức là đi sâu vào, không đi sâu vào hay sao? hành thâm tức là đi sâu vào, không? Mà như vậy thì Bát Nhã thì nó là cái gì mà để đi sâu vào nó? Bát Nhã là cái không hình tướng, mà đi sâu vào nó là đi sâu vào chỗ nào? Cho nên là kẹt ở trên chữ nghĩa danh tự thì giải không ra chứ không phải thường. Hành sâu tức như là luôn luôn quán chiếu nó miên mật, nó liên tục không có gián đoạn. Thì như vậy là ở sao lục tổ nói niệm niệm là thường giảng ngu đó, luôn luôn quán chiếu và liên tục trở lại không có gián đoạn. Thì như vậy lúc nào cũng vậy, cũng thấy là năm uẩn nó đều là không, thì luôn luôn như vậy, từng niệm như vậy thì tất nhiên là nó mới có cái thật sống của ngay nơi mình. Thì như vậy nó mới có cái sức để mà làm chủ đối với những cái khổ ách. Thành ra hành sâu là như vậy, chứ đâu phải hành sâu là đi sâu làm sao nó mà là thực hành liên tục, nó luôn luôn nó soi sáng trở lại đó, nó không có gián đoạn. Thì như vậy thì nó mới sáng được cái lẽ thật đó, và nó mới có sức diệu dụng mà làm chủ được đối với những cái khổ. Bởi vì mình có quán liên tục như vậy đó thì tất nhiên là quán chiếu Bát Nhã, thì quán chiếu là mới thì thật tướng Bát Nhã mới hiện tiền, nó miên mật, nó liên tục, nó không gián đoạn. Thì khi mà công phu mình nó tương ưng thì thật tướng Bát Nhã nó hiện tiền, thì sống được trong thật tướng Bát Nhã thì làm chủ được. Thì như vậy là nó có cái sức làm chủ, thắng được những cái khổ. Thì như vậy thì mới rõ, thì như vậy là Phật ngay nơi bản tánh chứ không có đâu xa. Như vậy thì mới thấu rõ được. Cho nên ngài nhấn mạnh như vậy. Thì đây ngài mới bắt đầu, ngài mới giải về cái nghĩa Maha.